Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 30 tháng 4, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị thánh lễ truyền chức linh mục và buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 với các tín hữu hành hương tại đền thờ Thánh Phêrô sáng Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục sinh hoạt giáo hội trình bày nguyên văn thông cáo của Ủy ban Tòa Thánh về giáo hội tại Trung Quốc. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Linh Tiến Khải sẽ thuật lại gương cha Salvatore Policino, một người du mục trở thành linh mục. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc quá 9 giờ sáng Chủ nhật hôm qua 29 tháng 4, ngày Thế giới cầu cho ơn gọi lần thứ 49 với chủ đề Ơn gọi hồng ân tình thương của Thiên Chúa, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để truyền chức linh mục cho 9 phó tế, trong đó có một thầy Việt Nam, trước sự hiện diện của gần 9.000 tín hữu ngồi chật thánh đường, trong đó có hàng chục tu sĩ nam nữ và chủng sinh người Việt. Tiến chức người Việt đó là thầy Du Xe Vũ Văn Hiếu, sinh trưởng tại Nam Định thuộc giáo phận Bùi Chu, từ hơn 5 năm nay cư ngụ tại chủng viện Capranica ở Roma và theo học thần học tại Đại học Giáo Hoàng Gregoriana. Đây là lần đầu tiên từ hàng chục năm nay mới có một phó tế người Việt được Đức Thánh Cha chuyển chức linh mục và là người Việt đầu tiên được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tấn phong. Trong số các tiến chức người Italia có thầy Piero Gallo, 42 tuổi, đã từng làm pháp quan rồi làm luật sư cho chính phủ trong 8 năm trời trước khi cảm thấy ơn đi tu nhờ những bài giáo lý về 10 giới răn. Ngoài ra cũng có một thầy xuất thân từ Học viện Mẹ Đấng Cứu Chuộc, đó là thầy Marco Santarelli, 30 tuổi, cựu phi công máy bay riêng, đã cảm thấy tiếng Chúa gọi trong dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Toronto, bên Canada năm 2002, qua những lời Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II mời gọi người trẻ hãy đi theo Chúa Giêsu và đừng sợ hãi gì. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Hồng Y Giám Quản Augustino Vallini, bảy giám mục phụ tá của giáo phận Roma, các cha giám đốc đại chủng viện linh hướng, các cha sở liên hệ của các tiến chức và hàng chục linh mục khác. Phần thánh ca, ngoài ca đoàn Sistina của Tòa Thánh, còn có 180 ca viên thuộc ca đoàn Roma và các chủng sinh. Nghi thức truyền chức bắt đầu sau bài phúc âm. Thầy phó tế được ủy nhiệm lần lượt điểm danh 9 tiến chức và Đức Hồng Y giám quản xin Đức Thánh Cha chuyển chức linh mục cho các thầy. Sau nghi thức giới thiệu, Đức Thánh Cha đã diễn giảng các bài đọc của Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, đặc biệt là bài phúc âm theo Thánh Gioan với câu của Chúa Giêsu: Thầy là mục tử nhân lành hiến mạng sống mình vì đoàn chiên. Từ đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh triều kích hy tế trong cuộc đời linh mục noi gương trước Kitô. Ngài nói, năm nay đoạn phúc âm là đoạn nòng cốt trong chương 10 của Thánh Gioan, bắt đầu với lời khẳng định của Chúa Giêsu, Thầy là mục tử nhân lành, và ngay sau đó là đặc tính cơ bản thứ nhất, người mục tử nhân lành hiến mạng sống mình vì đoàn chiên. Ở đây chúng ta được dẫn ngay vào trung tâm tột đỉnh mạc khải của Thiên Chúa như người chăn dắt dân Ngài. Trung tâm và tột đỉnh ấy là Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu đã chết trên thập giá và ra khỏi mồ vào ngày thứ ba. Chúa sống lại với trọn nhân tính của Ngài, và qua cách thức đó, Ngài cũng đưa chúng ta, mỗi người chúng ta, vào trong tiến trình của Ngài, từ cái chết đến sự sống. Biến cố ấy là cuộc vượt qua của Chúa Kitô, trong đó có thể hiện trọn vẹn và chung kết hoạt động chăn dắt của Thiên Chúa. Là một biến cố y tế, vì thế, vị mục tử nhân lành và vị thượng tế đồng quy trong con người của Chúa Giêsu, đấng đã hiến mình vì chúng ta. Từ những nhận xét đó, Đức Thánh Cha trở lại bài phúc âm để khai triển thêm ý tưởng người mục tử nhân lành hiến mạng sống vì đoàn chiên. Ngài nói, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến đặc tính thiết yếu này của người mục tử chân thực là chính Ngài, đặc tính hiến mạng sống. Chúa lặp lại điều đó 3 lần và sau cùng Ngài kết luận, chính vì thế Cha yêu mến Thầy, vì Thầy hiến mạng sống, rồi Thầy lấy lại, không ai tước đoạt mạng sống của Thầy, chính Thầy hiến mạng sống. Thầy có quyền cho đi sự sống và có quyền lấy lại sự sống, đó là mệnh lệnh mà Thầy đã nhận từ Cha Thầy. Hiển nhiên, đó là đặc tính của người mục tử, như Chúa Giêsu đích thân giải thích, theo ý Chúa Cha đấng đã sai Ngài. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc đến các công thức trong nghi thức truyền chức cũng phản ánh ý tưởng chức linh mục hy tế của Chúa Giêsu. Ngài nói:
In questa prospettiva orientano le formule del rito dell'ordinazione dei presbiteri che stiamo celebrando.
Trong biến tượng ấy, các công thức của nghi thức truyền chức linh mục chúng ta đang cử hành cũng có chiều hướng như vậy. Chẳng hạn, trong 3 câu hỏi liên quan đến những cam kết của tiến chức, câu cuối cùng có tính chất tột đỉnh và tổng hợp, nói rằng các con có muốn được luôn luôn kết hợp chặt chẽ với Chúa Kitô linh mục thượng phẩm, đấng đã tự hiến cho Chúa Cha như lễ vật tinh tuyền vì chúng ta, thánh hiến các con cho Thiên Chúa cùng với Ngài để cứu độ nhân loại hay không? Thực vậy, linh mục là người được tháp nhập một cách đặc biệt vào mầu nhiệm hy tế của Chúa Kitô qua sự kết hợp bản thân với Chúa để kéo dài sứ mạng cứu độ của Ngài. Sự kết hợp này diễn ra nhờ bí tích truyền chức thánh, ngày càng phải trở nên chặt chẽ hơn nhờ sự quảng đại đáp lại của chính linh mục. Vì thế, hỡi các tiến chức quý mến, lát nữa đây, các con sẽ trả lời câu hỏi và nói, thưa có, với sự phù trợ của Chúa, con muốn. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, triều kích thánh thể và hy tế ấy là điều không thể tách rời khỏi triều kích mục vụ và hợp thành một nòng cốt chân lý và sức mạnh cứu độ. Và hiệu năng của mọi hoạt động đều tùy thuộc cái nòng cốt ấy. Dĩ nhiên, chúng ta không nói về hiệu năng trên bình diện tâm lý và xã hội mà thôi, nhưng cả về sự phong phú sinh tử của sự hiện diện Thiên Chúa trên bình diện nhân bản sâu xa. Việc rao giảng, các hoạt động và những cử chỉ khác nhau mà giáo hội thi hành qua nhiều sáng kiến của mình sẽ mất đi sự phong phú cứu độ nếu thiếu việc cử hành hy tế của Chúa Kitô. Việc cử hành này được ủy thác cho các linh mục được chuyển chức. Thực vậy, các linh mục được kêu gọi sống nơi bản thân mình, điều mà Chúa Giêsu đã đích thân cảm nghiệm trước tiên, nghĩa là dấn thân trọn vẹn cho việc rao giảng và chữa lành con người khỏi mọi tật bệnh thể xác và tinh thần. Rồi sau cùng tóm gọn tất cả trong cử chỉ tột cùng là hiến mạng sống vì con người. Cử chỉ này được diễn tả theo thể thức bí tích trong Thánh Thể, là lễ tưởng niệm đời đời cuộc vượt qua của Chúa Giêsu. Chỉ qua cánh cửa hy tế vượt qua ấy, con người nam nữ thuộc mọi thời đại và mọi nơi mới có thể bước vào sự sống đời đời. Chỉ qua con đường thánh ấy, họ mới có thể thực hiện một cuộc xuất hành dẫn họ vào đất hứa của tự do chân thực, đến đồng cỏ xanh tươi của an vui vô tận. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, các tiến chức thân mến, ước gì lời này của Chúa soi sáng trọn cuộc sống của các con. Và khi gánh nặng của thập giá trở nên nặng nề hơn, các con hãy biết rằng đó là giờ quý giá nhất đối với các con và những người được ủy thác cho các con. Với lòng tin yêu, khi lặp lại lời thưa có, với ơn phù trợ của Chúa con muốn, tức là các con cộng tác với Chúa Kitô linh mục thượng phẩm và mục tử nhân lành, cộng tác vào việc chăn dắt các chiên của Chúa. Có khi là con chiên duy nhất bị lạc, nhưng trên trời sẽ rất vui mừng vì con chiên lạc trở về ấy. Xin Đức Trinh Nữ Maria là phần rỗi của dân Roma, luôn canh chừng trên mỗi người các con và trên hành trình của các con. Sau bài giảng, nghi thức chuyển chức linh mục được tiếp tục. Chín tiến chức lần lượt tuyên hứa trước Đức Thánh Cha và cộng đoàn, cam kết chu toàn các nghĩa vụ, thi hành thừa tác vụ linh mục trọn đời như những cộng tác viên trung thành của giám mục để phục vụ dân Chúa. Chu toàn sứ vụ lời Chúa qua việc rao giảng tin mừng và giảng dạy đức tin công giáo, sốt sắng cử hành các mầu nhiệm của Chúa Kitô theo truyền thống của giáo hội, đặc biệt là thánh lễ và bí tích hòa giải, siêng năng cầu nguyện. Sau cùng, mỗi thầy tiến lên quỳ gối trước mặt Đức Thánh Cha và tuyên hứa tôn trọng cũng như vâng lời Ngài và các đấng kế vị. Sau khi cầu xin ơn phù trợ của các thánh, các tiến chức đã được Đức Thánh Cha đặt tay trên đầu và một số linh mục khác cũng làm như vậy trước khi Ngài đọc lời nguyện phong chức. Buổi lễ được tiếp tục với nghi thức mặc phẩm phục linh mục, sức dầu thánh trên đôi bàn tay, trao đĩa thánh và chén thánh trước khi trao ban bình an. Sau thánh lễ chuyển chức lúc giữa trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của Ngài để đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với hàng chục ngàn tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô dưới trời nắng. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha dâng lời cảm tạ Chúa vì chín tân linh mục của giáo phận Roma như một hồng ân, dấu chỉ tình yêu trung tín và quan phòng của Chúa đối với giáo hội. Ngài mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho các linh mục mới, cũng như cầu nguyện để tất cả các bạn trẻ quan tâm đến tiếng Chúa trong nội tâm và từ bỏ mọi sự để phụng sự Chúa. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, những người trẻ mà Ngài truyền chức linh mục hôm nay không khác những người trẻ khác, nhưng họ được vẻ đẹp của tình yêu Chúa đánh động sâu xa và không thể không đáp lại với tất cả cuộc sống. Họ đã gặp tình yêu Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô, trong tin mừng, trong thánh thể và cộng đoàn giáo hội. Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy cầu nguyện cho mỗi cộng đoàn địa phương trở thành một vườn được tưới gội, trong đó những mầm ơn gọi mà Chúa rộng ban có thể nảy mầm và trưởng thành. Đặc biệt, các gia đình hãy trở thành môi trường đầu tiên, trong đó con người thở hít tình yêu của Thiên Chúa, mang lại sức mạnh nội tâm giữa những khó khăn và thử thách của cuộc sống. Sau kinh lạy nữ vương thiên đàng, Đức Thánh Cha đã ban phép lành cho mọi người trước khi chào thăm các tín hữu hành hương bằng nhiều thứ tiếng khác nhau.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha còn nhắc đến hai lễ phong chân phước hôm qua. Thứ nhất là giáo sư Toniolo người Roma có 7 người con và đã hăng say phục vụ tình hiệp thông của giáo hội. Ông được phong trong buổi lễ sáng hôm qua tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Tiếp đến là cha Pietolosa dòng Premontre tử đạo trong cuộc cách mạng Pháp, chính nhân rạng người của chân lý, được tôn phong chiều hôm qua.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, Mai Anh và Linh Tiến Khải kính mời quý vị theo dõi nguyên văn thông cáo của Ủy ban Tòa Thánh về Giáo hội tại Trung Quốc.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, hôm 26 tháng 4 vừa qua, Ủy ban Tòa Thánh về Giáo hội tại Trung Quốc đã công bố thông cáo sau khóa họp thường niên dài 3 ngày tại Vatican, với sự tham dự của các vị lãnh đạo các cơ quan liên hệ tại Tòa Thánh và một số giám mục công giáo Trung Hoa. Trong những ngày trước đó và trong lúc Ủy ban nhóm họp, có hai vụ chuyển chức giám mục tại Trung Quốc. Tuy hai vị chịu chức đã được sự chấp thuận của Đức Thánh Cha, nhưng tại buổi lễ tấn phong có sự hiện diện của các giám mục bất hợp pháp thuộc Hội Công giáo yêu nước. Vụ thứ nhất diễn ra ngày 19 tháng 4 cho Đức Cha Giuse Trần Công Ngao, 47 tuổi, giám mục giáo phận Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên. Hiện diện tại buổi lễ, ngoài năm giám mục hiệp thông với Đức Thánh Cha, còn có cả giám mục Paulo Lôi Thế Anh thuộc giáo phận Lạc Sơn bị vạ tuyệt thông vì chịu chức giám mục Ngày 29 tháng 6 năm ngoái không có phép của Đức Thánh Cha. Vị này cũng là Chủ tịch Hội Công giáo yêu nước tỉnh Tứ Xuyên và đã lên đặt tay trên đầu tiến chức giám mục. Vụ thứ hai diễn ra ngày 25 tháng 4. Đức cha Timothy Metodio Khuất Ái Lâm, 51 tuổi, giám mục giáo phận Trường Sa, tỉnh Hồ Nam. Theo hãng tin Asia News, buổi lễ truyền chức sặc mùi yêu nước với bao nhiêu quan chức của đảng và nhà nước và một giám mục bất hợp pháp là Lưu Tân Hồng thuộc giáo phận Vu Hồ, tỉnh An Huy và vị chủ phong là Du Xe Lý Sơn, tổng giám mục Bắc Kinh, phó chủ tịch đoàn giám mục Trung Quốc không được tòa thánh công nhận và tình trạng vị này chưa được sáng tỏ với tòa thánh. Trong thông cáo Ủy ban Tòa Thánh về Giáo hội tại Trung Quốc tái lên án Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc và Tập đoàn Giám mục theo nhà nước, đồng thời kêu gọi các giám mục tại đây hãy có lập trường rõ ràng, trung thành với Đức Thánh Cha. Sau đây là nguyên văn thông cáo của Ủy ban Tòa Thánh.
Từ ngày 23 đến 25 tháng 4 vừa qua, Ủy ban do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 thành lập hồi năm 2007 để nghiên cứu các vấn đề hệ trọng liên quan đến đời sống giáo hội công giáo tại Trung Quốc đã nhóm họp lần thứ 5 tại Vatican. Trong sự gần gũi sâu xa về tinh thần với toàn thể các anh chị em đồng đạo đang sống tại Trung Quốc, Ủy ban đã nhìn nhận các hồng ân trung thành và tận tụy mà Chúa đã ban cho giáo hội của Ngài trong năm qua. Các tham dự viên đã đào sâu đề tài huấn luyện giáo dân, cả trong viễn tượng năm đức tin đã được Đức Thánh Cha ấn định từ ngày 11 tháng 10 năm 2012 đến 24 tháng 11 năm 2013. Những lời tin mừng và Đức Giê-xu tăng trưởng trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân phúc trước mặt Thiên Chúa và người đời cho thấy rõ nghĩa vụ mà các tín hữu giáo dân công giáo tại Trung Quốc được kêu gọi chu toàn. Trước tiên, càng ngày họ càng phải đi sâu hơn vào đời sống của giáo hội, được nuôi dưỡng bằng đạo lý, ý thức mình thuộc về giáo hội và phù hợp với những đòi hỏi của cuộc sống trong Chúa Kitô. Điều ấy đòi phải có sự lắng nghe lời Chúa trong đức tin. Trong viễn tượng ấy, một điều trợ giúp họ một cách đặc biệt chính là sự hiểu biết sâu rộng về sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo. Tiếp đến, họ được kêu gọi đi vào đời sống dân sự và trong thế giới lao động, đóng góp phần của mình trong tinh thần trách nhiệm trọn vẹn, yêu mến và tôn trọng sự sống từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, yêu mến gia đình, thăng tiến các giá trị riêng của nền văn hóa Trung Hoa truyền thống, yêu mến tổ quốc như những công dân lương thiện và quan tâm đến công ích. Như một hiền triết Trung Hoa đã nói, con đường của nhà bác học hệ tại biểu lộ các đức tính sáng ngời, đổi mới và đến gần con người và đạt tới thiện ích tối cao. Thứ ba, các giáo dân Trung Quốc phải tăng trưởng trong ân phúc trước mặt Thiên Chúa và loài người, nuôi dưỡng và kiện toàn đời sống thiêng liêng của mình như những phần tử sinh động của cộng đoàn giáo xứ và cởi mở đối với việc tông đồ, kể cả với sự hỗ trợ của các hội đoàn và phong trào của giáo hội, giúp cho việc thường huấn của họ được dễ dàng.
Về vấn đề này, Ủy ban vui mừng nhận thấy rằng việc loan báo tin mừng được các cộng đoàn công giáo nhiều khi bé nhỏ và thiếu phương tiện vật chất cống hiến, mỗi năm khích lệ nhiều người lớn xin chịu phép rửa tội. Vì thế, Ủy ban nhấn mạnh rằng các giáo phận tại Trung Quốc cần thăng tiến một giai đoạn dự tòng nghiêm túc, chấp nhận nghi thức khai tâm Kitô giáo cho người lớn và chăm lo việc huấn luyện cho họ cả sau khi họ đã chịu phép rửa tội. Các vị mục tử cũng phải cố gắng giúp các tín hữu hiểu biết về giáo huấn của Công đồng Trung Vatican II, đặc biệt là về giáo hội học và đạo lý xã hội của Hội Thánh. Một điều cũng đặc biệt hữu ích đó là đặc biệt chăm sóc và huấn luyện các nhân viên mục vụ để rao giảng tin mừng, để giảng dạy giáo lý và thi hành các công việc bác ái. Việc huấn luyện toàn diện cho giáo dân công giáo, nhất là tại những nơi đang có những biến chuyển mau lẹ về xã hội và kinh tế phát triển mạnh, là điều thuộc về nghĩa vụ làm cho đời sống giáo hội địa phương được sinh động. Ngoài ra, Ủy ban mong ước có sự quan tâm đặc biệt tới hiện tượng di dân, nội địa và thành thị hóa. Những chỉ dẫn thực hành mà Tòa Thánh đã và sẽ đề nghị cho Giáo hội Hoàn Vũ để cử hành năm đức tin với nhiều thành quả chắc chắn cũng sẽ được hăng say đón nhận tại Trung Quốc với tinh thần sáng tạo. Những chỉ dẫn ấy sẽ kích thích cộng đoàn công giáo tìm ra những sáng kiến thích hợp để thực hiện điều mà Đức Giáo Hoàng Benedict XVI nói về giáo dân và gia đình trong thư ngày 27 tháng 5 năm 2007 cho Giáo hội Công giáo tại Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Vì thế giáo dân được mời gọi tham dự vào công cuộc truyền giảng tin mừng cho nhân dân Trung Quốc với lòng nhiệt thành tông đồ. Do bí tích rửa tội và thêm sức, họ lãnh nhận từ Chúa Kitô ân thánh và trách vụ xây dựng giáo hội.
Trong khóa họp, ủy ban đã nghĩ đến các vị mục tử, đặc biệt là các giám mục và linh mục đang bị cầm tù hoặc chịu đau khổ vì những hạn chế bất công trong việc thi hành sứ mạng của họ. Ủy ban bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với sự kiên trì của họ trong đức tin và sự kết hiệp của họ với Đức Thánh Cha. Đặc biệt, họ cần lời cầu nguyện của giáo hội để đương đầu những khó khăn trong sự thanh thản và trung thành với Chúa Kitô. Giáo hội cần những giám mục tốt. Các vị là một hồng ân của Thiên Chúa cho dân của Ngài. Các vị thi hành nhiệm vụ giảng dạy, thánh hóa và cai quản dân Chúa. Ngoài ra, các vị cũng được kêu gọi mang lại những lý do sống và hy vọng cho tất cả những người các vị gặp. Các giám mục đã nhận lãnh từ Chúa Kitô qua giáo hội, nghĩa vụ và quyền bính mà các vị thi hành trong niềm hiệp thông với Đức Giáo Hoàng và tất cả các giám mục rải rác trên thế giới. Về tình hình đặc biệt của giáo hội tại Trung Quốc, như đã biết, những tổ chức gọi là Hội Công giáo yêu nước và Hội đồng giám mục vẫn còn mạo nhận, tự đặt mình trên các giám mục và hướng dẫn đời sống cộng đoàn giáo hội. Về điểm này, những chỉ dẫn được đề ra trong thư của Đức Thánh Cha Benedict XVI ở đoạn số 7 vẫn giữ nguyên tính chất thời sự và điều quan trọng là tuân hành các đường hướng ấy để khuôn mặt của giáo hội được chiếu sáng rõ ràng nơi dân tộc Trung Hoa cao quý. Sự rõ ràng, minh bạch đó bị các giáo sĩ làm lu mờ khi họ chịu chức giám mục bất hợp pháp và những giám mục bất hợp pháp tiếm quyền mà giáo hội không ban cho họ để cai trị hoặc ban các bí tích. Trong những ngày qua, một số người trong số các giám mục ấy đã tham dự lễ truyền chức giám mục đã được giáo hội cho phép. Thái độ của các giám mục ấy không những làm cho tình trạng giáo luật của họ thêm trầm trọng, nhưng còn làm cho tín hữu hoang mang và cưỡng bách lương tâm của các linh mục và giáo dân liên hệ. Ngoài ra, sự rõ rệt ấy cũng bị lu mờ vì những giám mục hợp pháp tham dự những cuộc truyền chức giám mục bất hợp pháp. Nhiều người trong số họ đã minh xác lập trường và xin lỗi, và Đức Thánh Cha đã nhân từ tha thứ cho họ. Trái lại, có những giám mục khác đã tham dự các lễ nghi ấy nhưng chưa minh xác lập trường, và vì thế họ được khuyến khích thi hành việc này càng sớm càng tốt. Với tinh thần bác ái, các tham dự viên khóa học toàn thể quan tâm theo dõi những biến cố đau thương ấy, và tuy ý thức về những khó khăn đặc biệt của tình trạng hiện nay, các vị nhắc nhở rằng việc rao giảng tin mừng không thể tiến hành bằng cách hy sinh những yếu tố thiết yếu của đức tin và kỷ luật công giáo. Sự vâng phục Chúa Kitô và đấng kế vị Thánh Phêrô là điều phải có để có sự canh tân đích thực, và điều này có giá trị đối với tất cả mọi thành phần dân Chúa. Chính các giáo dân cũng nhạy cảm đối với sự trung thành rõ ràng của các vị chủ chăn của họ đối với giáo hội.
Liên hệ tới các linh mục và những người thánh hiến và chủng sinh, ủy ban đã tái suy tư về tầm quan trọng của việc huấn luyện dành cho họ và vui mừng vì sự dấn thân chân thành và đáng ca ngợi trong việc thi hành không những chương trình giáo dục thích hợp về mặt nhân bản, trí thức, tu đức và mục vụ cho các chủng sinh và cả những khóa thường huấn cho các linh mục. Ngoài ra, ủy ban đánh giá cao các sáng kiến được các dòng nữ thi hành để phối hợp các việc huấn luyện cho những người thánh hiến. Đàng khác, ủy ban nhận thấy số ơn gọi linh mục và tu sĩ trong những năm gần đây bị giảm sút đáng kể. Thách đố do tình trạng này nêu lên thúc đẩy các tín hữu cầu xin chủ mùa gặt và củng cố ý thức theo đó mỗi linh mục và nữ tu trung thành và rạng ngời trong chứng tá tin mừng là dấu hiệu đầu tiên có thể khích lệ những trẻ nam nữ theo Chúa Kitô với một con tim không chia sẻ. Sau cùng, ủy ban nhắc nhớ rằng ngày 24 tháng 5 tới đây, lễ Đức Mẹ phù hộ các tín hữu Kitô và là ngày cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc sẽ là một dịp đặc biệt thuận tiện cho toàn thể giáo hội để cầu xin nghị lực và ơn an ủi, lòng từ bi và can đảm cho cộng đồng công giáo tại Trung Quốc.
Vừa rồi là nguyên văn thông cáo của Ủy ban Tòa Thánh về Giáo hội tại Trung Quốc. Sau đây, Mai Anh và Nguyễn Hiền Nhu xin điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua từ ngày 23 đến 27 tháng 4, Hội nghị quốc tế kỳ 7 về mục vụ du lịch do Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di Dân và Người Lưu Đồng tổ chức đã tiến hành tại thành phố Cancun bên Mexico với chủ đề Ngành du lịch tạo nên sự khác biệt. Tham dự hội nghị có hơn 200 người gồm các giám mục, linh mục và chuyên viên mục vụ du lịch đến từ 40 quốc gia năm châu, trong số này có 6 nước Á Châu. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã gửi sứ điệp tới các tham dự viên và kêu gọi bài trừ nạn du lịch tình dục, đồng thời Ngài cổ võ sử dụng ngành du lịch vào việc thăng tiến con người và tái truyền giảng tin mừng. Trong sứ điệp, sau khi đề cao những khía cạnh tích cực của du lịch, Đức Thánh Cha cảnh giác về những nguy hiểm và những khía cạnh tiêu cực có thể xảy ra trong ngành này. Ngài viết, đó là những tai ương cần phải cấp thiết đương đầu vì chúng làm thương tổn các quyền và phẩm giá của hàng triệu người nam nữ, nhất là những người nghèo, trẻ vị thành niên và người khuyết tật. Du lịch tình dục là một trong những hình thức đáng kinh tởm nhất của những sai trái tai hại ấy. Xét về phương diện luân lý, tâm lý và y tế, đời sống của cá nhân, của bao nhiêu gia đình và nhiều khi cả cộng đoàn nữa. Đức Thánh Cha cũng tố giác, nạn buôn người vì lý do tình dục hoặc để thay ghép các cơ phận, cũng như nạn bóc lột trẻ vị thành niên, bỏ mặc các em cho những người vô lương tâm, làm dụng, tra tấn, xảy ra trong nhiều bối cảnh du lịch. Tất cả những điều đó phải thúc đẩy những người dấn thân trong thế giới du lịch vì lý do mục vụ hoặc vì sinh kế, cũng như toàn thể cộng đồng quốc tế gia tăng sự cảnh giác, để phòng ngừa và chống lại những sai trái ấy.
Cũng trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cổ võ một nền du lịch khác có khả năng thăng tiến sự hiểu biết lẫn nhau thực sự, không loại bỏ không gian cho sự nghỉ ngơi và tiêu khiển lành mạnh. Ngài viết, tôi mời gọi anh chị em làm sao để hội nghị này góp phần phát triển một nền du lịch dẫn đưa tới sự khác biệt như vậy. Đức Thánh Cha đề nghị ba lĩnh vực, trong đó việc mục vụ du lịch cần tập trung sự chú ý. Trước tiên là soi sáng hiện tượng du lịch bằng giáo huấn xã hội của Hội Thánh, cổ võ một nền văn hóa du lịch hợp luân lý đạo đức và có tinh thần trách nhiệm, làm sao để đạt tới sự tôn trọng phẩm giá con người và các dân tộc, và làm cho nền du lịch ấy vừa tầm tay mọi người, chính đáng, dài hạn và hợp môi sinh. Thứ hai là hoạt động mục vụ không bao giờ được quên con đường thẩm mỹ. Nhiều biểu hiệu gia sản lịch sử, văn hóa và tôn giáo thực là những con đường dẫn tới Thiên Chúa là vẻ đẹp tối cao. Các gia sản đó là một trợ lực để gia tăng quan hệ với Thiên Chúa trong kinh nguyện. Sau cùng là việc mục vụ du lịch phải tháp tùng các tín hữu Kitô trong việc hưởng những ngày nghỉ và thời gian rảnh rỗi để có lợi cho sự tăng trưởng của họ về mặt tinh thần và nhân bản. Ngoài ra, công cuộc tái truyền giảng tin mừng mà tất cả chúng ta được mời gọi thực thi đòi chúng ta phải hiện diện và sử dụng nhiều cơ hội mà hiện tượng du lịch mang lại cho chúng ta để trình bày Chúa Kitô như câu trả lời tối thượng cho những vấn nạn của con người ngày nay.
Trong những ngày hội nghị, các tham dự viên đã bàn tới các vấn đề như du lịch xã hội, du lịch như một nguồn lợi kinh tế đối với các nước và như một phương thế để khắc phục nghèo đói. Cuộc chiến chống nạn du lịch tình dục, những đề nghị phục vụ và huấn luyện tại những vùng du lịch, gia sản văn hóa phục vụ việc truyền giảng tin mừng, sự quan tâm mục vụ đối với những người làm việc trong ngành du lịch. Tham dự hội nghị quốc tế này có các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân dấn thân trong việc mục vụ du lịch, cùng với những người đặc trách về sự di đầm của con người. Bộ trưởng du lịch của Mexico, bà Gloria Rebeca Guevara Manso và ông Roberto Borges Angulo, thống đốc bang Quintana Roo, cũng sẽ có mặt tại hội nghị. Về phía giáo hội, có Đức Hồng Y Antonio Maria Vergio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di Dân và Người Lưu Động, cùng với một số chức sắc của Hội đồng và nhiều vị lãnh đạo công giáo khác. Đặc biệt là Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mexico và Đức Cha đặc trách mục vụ du lịch của giáo hội tại nước này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng y Antonio Vergio bày tỏ quan tâm vì việc mục vụ du lịch chưa đi vào các giáo phận và các hội đồng giám mục. Ngài nhận định rằng sự kiện thiếu các sáng kiến mục vụ trong lĩnh vực mục vụ tại một số miền trên thế giới là điều không thể giải thích được, nhất là tại nơi mà ngành du lịch xã hội và du lịch tôn giáo là một hiện tượng rất quan trọng. Đức Hồng y Vergio nhắc nhở rằng du lịch là một cơ hội ưu tiên để đưa các nền văn hóa xích lại gần nhau, và đồng thời cũng là một phương tiện để phát triển kinh tế. Nó cũng có thể là cơ hội để chiêm nghiệm và tăng trưởng tinh thần, tuy rằng cũng có những rủi ro và nguy hiểm.
Hôm thứ Tư 25 tháng 4, Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha đã thành lập một ủy ban Ba Hồng Y để điều tra về những vụ phổ biến gần đây các tài liệu mật trên truyền hình, báo chí và các phương tiện truyền thông. Ba vị Hồng Y là Julian Herranz, 81 tuổi, người Tây Ban Nha, nguyên Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về các văn bản luật, được bổ làm Chủ tịch Ủy ban, và hai vị khác là Đức Hồng Y Joseph Tomko, 88 tuổi, nguyên Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, Đức Hồng Y Salvatore De Giorgi, 82 tuổi, nguyên Tổng giám mục Palermo, Italia. Ủy ban làm việc theo ủy nhiệm của Đức Thánh Cha với mục đích điều tra ở mọi cấp độ và làm sáng tỏ hoàn toàn về những vụ thất thoát nói trên. Hôm 24 tháng 4, Ủy ban Hồng Y đã nhóm phiên họp đầu tiên để xác định phương pháp và lịch trình làm việc. Hồi tháng 3 năm nay, trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Angelo Bixiu, phụ tá quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng đã tiết lộ tin trên đây, đồng thời cho biết một cuộc thanh tra hành chánh đã được Phủ Quốc vụ Khanh thực hiện và một cuộc điều tra tư pháp do Công tố viện của Vatican đảm trách.
Hôm 24 tháng 4, hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cho biết, Đức cha Joseph Kut, Tổng giám mục giáo phận Karachi, Chủ tịch Hội đồng giám mục Pakistan, đã kêu gọi chính quyền nước này nhìn nhận sự bình quyền cho các tín hữu công giáo. Đức Tổng giám mục Kut nói, thách đố chính đối với các tín hữu Kitô chúng tôi là được chấp nhận như những công dân bình đẳng với những người khác, có cùng quyền lợi và được tự do tuyên xưng niềm tin của chúng tôi. Đó là điều mà vị lập quốc Pakistan, ông Muhammad Ali Jinnah, đã mong muốn. Đức Tổng giám mục giáo phận Karachi cho biết, giáo hội công giáo tại Pakistan thật là nghèo. Các tín hữu có những vấn đề xã hội và kinh tế. Nền giáo dục là điều cấp thiết đối với mọi người, nhưng nhất là đối với các tín hữu Kitô, vì họ bị kỳ thị rất nhiều trong lĩnh vực này. Một vấn đề khác làm cho Đức Tổng giám mục Joseph Kut quan tâm, đó là tình trạng bất bao dung tại Pakistan ngày càng gia tăng. Ngài nói, một số nhóm Hồi giáo có các tín hiệu Kitô chúng tôi như những người ngoài quốc hoặc thân cận với Tây Phương. Điều này làm cho chúng tôi trở thành đối tượng bị oán ghét và thành kiến. Chúng tôi là Kitô hữu, nhưng chúng tôi cảm thấy hoàn toàn là người Pakistan.
Trong bản tin truyền đi ngày 25 tháng 4, hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ đưa tin, đại diện Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi nhận định rằng cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu kéo theo sự suy thoái kinh tế trên thế giới chứng tỏ rằng để cho các thị trường tài chính tự điều hành là điều không phục vụ cho quyền lợi của quốc gia và công ích của quốc tế. Đức Tổng giám mục Tomasi bày tỏ lập trường trên đây trong bài tham luận hôm 22 tháng 4 vừa qua tại Hội nghị cấp Bộ trưởng của Tổ chức Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển, gọi tắt là UNCTAD, nhóm tại Doha, thủ đô Qatar. Đức Tổng giám mục nói, cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đánh dấu một khúc quanh đối với nền kinh tế thế giới, đặc biệt là sự suy thoái kinh tế trên trái đất tiếp theo đó, đã loại bỏ ít nhất 30 triệu công ăn việc làm tại các nước, theo thống kê của Tổ chức Lao động Quốc tế. Tình trạng đó làm thương tổn các quyền kinh tế cơ bản và xã hội của vô số người, kể cả quyền được lương thực, nước uống, công việc làm xứng đáng, giáo dục và sức khỏe. Cuộc khủng hoảng tài chính và sự suy thoái kinh tế toàn cầu đã dạy cho các nước giàu cũng như các nước nghèo biết rằng họ có thể phải trả giá nặng nề về xã hội, chính trị và kinh tế nếu để mặc cho thị trường tài chính tự điều hành chính mình.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị gương cha Salvatore Policino, một người gốc du mục trở thành linh mục.
Cách đây vài tháng, Đức cha Bruno Forte, giám mục giáo phận Chieti Vasco, Trung Italia, đã đặt tay truyền chức linh mục cho thầy Salvatore Policino, 30 tuổi. Điều này không có gì đáng chú ý, ngoại trừ sự kiện vị tân chức Salvatore Policino là một người gốc du mục Rome. Khi giới thiệu về mình, cha Policino thường nói, tôi năm nay 30 tuổi, sinh ngày 22 tháng 3 năm 1982 tại Vasto. Mẹ tôi là bà Maria Zotti, người Ý, và bố tôi là ông Donato Policino, người du mục Rome. Cùng với chị tôi là Giuseppina, lớn hơn tôi 3 tuổi, chúng tôi là hoa trái tình yêu, đã vượt thắng mọi lời phê bình và mọi thành kiến, và đồng thời là hoa trái của đức tin kiên vững của hai vị. Nhìn lại quá khứ, cha Salvatore nói, tôi đã được hạnh phúc sống tuổi thơ ấu an bình, thanh thản, và nhờ thế tôi lớn lên với những giá trị nhân bản đích thực. Bố mẹ tôi thường dạy tôi biết phân biệt và chọn lựa tất cả những gì là hay, là đẹp của hai nền văn hóa, Ý và du mục, để rồi tổng hợp những điều tốt lại với nhau, vứt bỏ mọi cái xấu. Nhờ thế tôi đã học biết thông thạo hai thứ tiếng Romanes của người du mục và tiếng Ý. Tôi biết hai cách thức sống và nhận chân ý nghĩa cuộc đời, biết đúc kết sự kiện theo hai cách nhìn khác nhau. Điều này dẫn đưa đến hậu quả là trong tôi có hai tâm hồn và tôi phải làm sao để hòa hợp hai tâm hồn ấy với nhau. Nói cách khác, tôi phải biết cách học hỏi tại trường lớp, nhưng cũng học hỏi ngoài trường đời, biết sống kỷ luật, nhưng cũng biết sống cách tự do của người du mục, biết vâng lời tùng phục, nhưng cũng biết dùng đến sức mạnh và thủ đoạn của những người chuyên sống lang thang nay đây mai đó. Kết quả là đến thời thiếu niên, tôi đi vào giai đoạn đen tối nhất của cuộc đời tôi. Tôi kết bạn với những nhóm bất hảo, chạy theo những hưởng thụ dễ dàng, như chinh phục băng đảng bạo lực và đam mê tình dục, lạm dụng rượu chè, ăn chơi trác táng, nhưng vẫn giữ một bộ mặt ngoan ngoãn tại trường học và trong gia đình. Đường phố đã dạy tôi biết giả dối trá hình. Tôi sống như thể để che giấu mặc cảm và sự nội loạn vì những hành vi kỳ thị mà tôi đã phải chịu trên chính bản thân. Cơ hội đổi đời đến với tôi khi tôi bắt đầu lui tới trung tâm giới trẻ do các cha dòng Salesian phụ trách tại Vasto. Nơi đây tôi đã khám phá ra một thế giới mới đầy thân thương hạnh phúc như là một gia đình vậy. Cha Salvatore Policino kể tiếp, bước tiếp theo là cả bố mẹ tôi cũng chia sẻ niềm vui này và gia nhập gia đình Salesian. Năm 16 tuổi, tôi theo một khóa huấn luyện sinh hoạt giới trẻ Salesian tại Ucita, và chính tại đây tôi đã tìm thấy được câu trả lời cho những khao khát vẫn đốt cháy tâm hồn tôi từ trước tới giờ. Đó là bí tích thánh thể và bí tích hòa giải. Trong khi học hỏi về đời sống bí tích, tôi cảm thấy một sức thu hút lớn lao ngày càng lôi cuốn tôi đến với Thiên Chúa. Tôi còn nhớ đã có những lúc tôi ngồi khóc khi nghĩ đến sa mạc thiêng liêng tôi đã từng trải qua, hay những lúc chìm đắm trong ganh tị khi thấy sau thánh lễ các bạn tiến lên rước Chúa Giêsu thánh thể, còn tôi thì chưa được bởi vì xưa kia tôi nhất quyết không chịu theo các khóa giáo lý. Và tôi còn nhớ như in sự vui sướng tột cùng khi tôi được rước lễ lần đầu. Năm sau đó, tôi bắt đầu con đường học hỏi để lãnh nhận phép thêm sức. Lần này cùng với nhiều người trưởng thành đang theo chương trình chuẩn bị hôn nhân. Đây chính là lúc tôi tự hỏi mình về tương lai cuộc đời. Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì với sự sống mà Chúa đã ban cho con? Câu hỏi này manh nha trong trí óc tôi lúc tôi chuẩn bị lãnh nhận bí tích thêm sức và tiếp tục nổi bật khi tôi ra khỏi thánh lễ ngày hôm ấy. Ít lâu sau ngày lãnh nhận bí tích thêm sức, tôi quyết định dành một năm để tìm hiểu đời sống thánh hiến cộng đoàn tại nhà dòng ở Civitanova Marche. Một năm sau đó, tôi xin vào sống thời gian tiền tập viện. Năm 2002, tôi vào tập viện và đây là thời gian đẹp nhất trong chương trình huấn luyện của tôi. Từ từ người trẻ gốc du mục Salvatore, con cái đường phố, đã nhường chỗ lại cho một người yêu Thiên Chúa nhiệt thành, một người trẻ biết từ bỏ chính mình để dành chỗ cho Thiên Chúa. Năm 2003, tôi được khấn dòng và nhận công việc tông đồ ở Tor Bella Monaca, vùng phụ cận Roma, trong thời gian 2 năm học chiết. Mới đây, tôi đã được lãnh nhận thánh chức linh mục từ tay đức cha Bruno Forte, giám mục giáo phận Chieti Vasto. Tôi cầu mong được nên giống như một hạt giống đã chết đi trong đất đen, hầu đơm bông kết trái ngọt lành.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosix tức là 30m30 và 11.890 kilosix tức là 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.